À, tức là khi mà mình đã nhận được cái pháp tu rồi thì phải luôn nhớ giữ, không để cho nó quên, để cho nó sót, tức là luôn luôn là thực hành, nghĩa là không có gián đoạn đó. Hiện tại thì mình, thí dụ như mình là tu thiền, thì mình đã chấp nhận cái con đường của mình đi là con đường tu thiền rồi, thì nắm vững cái pháp tu đó thì quyết tâm thực hành cho gọi là kỳ được, thì nghĩa là làm cho đến nơi thì ít nhất mình cũng được, nghĩa là một chút ít gì đó cảm nhận trong cái pháp tu, hoặc là chút ít gì đó sáng được cái tâm mình, thì như vậy đời tu của mình nó mới không uổng. Chứ còn mình bây giờ được một cái nhân duyên tốt như vậy thì đời sau chưa chắc được. Thì đời nó qua rồi á, một cái đời này qua rồi á, không thì đời sau thì nó đã thay đổi rồi, thì một cái nhân duyên mà tốt được như vậy đó, gặp thầy gặp bạn gặp được môi trường là tốt để cho mình tiến tu, như vậy thì không phải dễ, mà mình để bỏ qua, mà rồi cái thì nếu mà đời nay đã bỏ qua rồi thì tức là một cái giống như một cái nhân duyên nó qua rồi, thì đời sau làm sao có được cái gốc nó sâu dày để mà nó gặp lại nó tốt hơn. Cho nên phải biết vậy, gặp được cái nhân duyên tốt này là phải hết lòng mà thực hành, làm cho nó đắc lực, thì đó là mình mới khéo, khéo dùng đó. Đây Phật dạy nè, phải nghĩa là luôn luôn tự gắng sức tinh tiến tu, không để cho chết uổng, tức là để khi chết rồi á là chết suông, chết rỗng, uổng một đời, tu cả một đời rồi tới chừng chết nghĩa là không có gì, khi chết rồi thì lại cũng nghĩa là khổ sở, rồi đi bậy nữa, thì cái đó là quá uổng, cả một đời tu của mình, tức là một đời tu rồi trong đó nghĩa là đã hao bao nhiêu của đàn na thí chủ trong đó. Bởi vậy ở đây là phải nhớ nghe là luôn luôn để mà sách tấn mình để mà tinh tiến. Ở trong cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca đó, không còn nhớ, thì vua Trần Nhân Tông tức là Sơ Tổ Trúc Lâm, mà khi mà ngài bỏ ngôi vua, ngôi Thái Thượng Hoàng đi lên núi Yên Tử này tu á, thì ngài cũng đã từng thố lộ những cái câu ở trong đó để nhắc nhở. Tức là có những đoạn như ngài nói là trần duyên thì rủ hết, thị phi thì chẳng màng, trần duyên rủ hết, thị phi chẳng màng, rồi rèn một tấm lòng đêm ngày đoan đã, lên non đây rồi là coi như là ngài rủ hết, rủ sạch hết những cái trần duyên, không có gọi là vướng bận, không có ngó lại, rồi những cái thị phi cũng chẳng màng, tức là những phải quấy thị phi lăng xăng thế gian đó cũng không có màng tới, lo một lòng tu thôi, cho nên gọi là rèn một tấm lòng đêm ngày đoan đã, tức là luôn luôn đêm ngày sốt sắng siêng năng một tấm lòng để mà tu thôi, rồi học đòi chư Phật cho được viên thành, sướng khúc vô sanh an thiền tiêu xá, là học theo chư Phật làm sao mà cho được viên mãn thành tựu để mà ca được cái khúc vô sanh đó thì mới được nghe là vui. Còn chưa được vậy là chưa chịu. Một ông vua mà ở cái quyền quy địa vị thế gian ngày danh vọng như vậy, nhưng mà khi đi tu thì ngài coi như có cái quyết tâm cương quyết như vậy đó. Đó là cũng là một cái nhắc nhở mình đó, phải thực sự có cái ý chí, không coi như quả quyết để mình thực hành, thì như vậy mới là sống không có hổ thẹn đối với trong đạo. Ở đây mình hãy lắng nghe kỹ cái lời của Phật. Đây là lời Phật nhắc nhở, nghĩa là ta đó cũng giống như là cái vị lương y, tức là vị thầy thuốc hay đã biết bệnh rồi cho thuốc, mà uống hay không uống đó là không phải lỗi của ông thầy thuốc. Vậy là Phật đã biết bệnh rồi cho thuốc, bây giờ mình không chịu uống nữa, thì rồi còn than với ai? Bệnh thì Phật chỉ ra hết rồi, bệnh gì chỉ hết, không? Bệnh sân, bệnh tham, bệnh si, bệnh kiêu mạn, bệnh gì là Phật nói rõ hả? Bệnh chấp ngã đâu cũng nói rõ, do đó chỉ bệnh hết rồi, rồi chỉ cho thuốc nữa rồi. Mà bây giờ mình không chịu uống nữa thì đành chịu. Hoặc cũng như là cái người dẫn khéo dẫn đường, thì đường đã chỉ cho mình là con đường hay, con đường tốt để đi rồi, là không chịu đi nữa thì thôi đành chịu. Đây là Phật nói như vậy là đã quá coi như hết tình với mình rồi. Nghe những lời đó đó, rồi mỗi người chúng ta đó phải tự xét lại lòng mình. Nghe Phật nói những lời đó rồi phải tự xét lại lòng mình thử xem nó có cảm nhận được điều gì hay không, có đáng hổ thẹn hay không, chứ không phải là dễ dàng bỏ qua đi. Đây là những lời mà coi như là Ngài nhắc nhở là trong những cái lúc mà Ngài sắp tịch, cho nên rất là coi như là thấm thía đó. Đó là phần gọi là phiên, gọi là siêng tu.